Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine, Ba Lan, Thụy Sĩ và Mỹ. Tiếp đó là tin tức 3 người dân ở tỉnh Giang Tây Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc về việc con gái bà đã không còn lười biếng sau khi đọc cuốn chuyển Pháp Luân. Tin tức thứ nhất, trong ngày quốc khánh Ukraine, các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Lễ kỷ niệm quốc khánh Ukraine đã diễn ra tại thành phố Dnipro và Kharkiv hôm 24 tháng 8 năm 2020. Cả hai thành phố này đều có dân số hơn 1 triệu người và ngày quốc khánh là một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm của Ukraine. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm và giới thiệu môn tu luyện thiền định, đồng thời thông tin về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Họ đã tặng người dân những bông hoa sen giấy và chia sẻ thông điệp rằng việc tu dưỡng bản thân cũng sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ cũng biểu diễn chống lưng và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Kharkiv. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video sự kiện. Một số người đã cảm động rơi lệ sau khi trò chuyện với các học viên. Tại lễ kỷ niệm ở Dnipro, ông Zenaki, 63 tuổi, cho biết trước đó ông đã từng thấy các sự kiện của các học viên. Một học viên đã từng tặng cho ông một tờ báo. Từ đó, ông đã học động tác các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi thử luyện vài động tác, ông cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ tràn vào mình và tâm ông trở nên bình yên. Ngày hôm nay, ông tới để hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi xin thêm báo để tặng cho chị gái và con gái của mình. Ba người họ muốn tới điểm luyện công tập thể để học các bài công pháp. Một thanh niên đã hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên giải thích rằng người học tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ để trở thành một người tốt hơn. Một thanh niên khác đọc các bảng thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên để lấy nội tạng. Anh hỏi anh có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên nói với anh rằng anh có thể ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Chàng trai trẻ liền ký bản kiến nghị. Tại lễ kỷ niệm ở Kharkiv, sau khi biết về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc, ông Yuri Shevchenko là quận trưởng ở Donetsk Oblast đã ký bản kiến nghị. Ông đã tới thăm Kharkiv trong ngày quốc khánh. Ông cho biết ông đặc biệt ấn tượng trước sự chú trọng của Pháp Luân Đại Pháp vào việc tu tâm và trau dồi phẩm hạnh. Một học viên đã tặng cho ông một hộp những bông hoa sen gấp thủ công bằng giấy và vài chục tờ báo giải thích chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ông Shevchenko nói rằng ông sẽ tặng những bông hoa sen này cho các em nhỏ trong quận của mình vào ngày tựu trường và nói với các em rằng hoa sen tượng trưng cho sự thăng hoa tinh thần, sự hoàn thiện bản thân và nỗ lực trở thành một người tốt. Tin tức thứ hai, các học viên giảng chân tướng trong lễ hội văn hóa Warsaw của Ba Lan. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội văn hóa Warsaw lần thứ 12, khai mạc vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cho cộng đồng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngoài việc dựng các bảng trưng bày và phát tặng tài liệu ở khu phố cổ của Warsaw, trong cuộc diễu hành của lễ hội, họ còn biểu diễn múa rồng, đại diện cho văn hóa Trung Hoa. Màn múa rồng của họ được khán giả vô cùng yêu thích. Do đại dịch virus corona nên có ít nhóm và khách tham dự sự kiện hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, nhiều người đã dừng chân tại quầy của các học viên để cập nhật thông tin. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm ủng hộ các đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã đàn áp Pháp Luân Công, trong khi những người khác ký vào bản kiến nghị yêu cầu các quan chức Ba Lan nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô Crocia đã nói chuyện với một học viên về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi xem một buổi biểu diễn của Sun Yun ở Lod, cô biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chống lại văn hóa truyền thống Trung Hoa và đàn áp tự do tín ngưỡng. Cô nhận xét, cuộc bức hại này thực sự khủng khiếp, nhưng xin đừng lo lắng. Chúng tôi biết rằng chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng, và một ngày nào đó các bạn sẽ thành công. Cô đã ký vào bản kiến nghị và ôm một học viên. Ngạc nhiên khi nghe nói các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ, cô Alika đã ký cả hai bản kiến nghị. Cô nói, tôi có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa cái thiện và cái ác. Môn Pháp Luân Công thật tuyệt vời và ôn hòa, trong khi cuộc đàn áp này thật tàn bạo và không thể diễn tả bằng lời. Ấn tượng bởi những bông sen bằng giấy thủ công tinh tế, cô Alika đã học cách làm chúng với sự hướng dẫn của một học viên. Cô cũng nhận ra hoa sen tượng trưng cho quá trình tu luyện của một học viên, giữ gìn sự thuần khiết và tao nhã của một người trong khi lớn lên từ bùn đất. Trước khi rời đi, cô nhất định cầm theo một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hoạt động tại Luzern, Thụy Sĩ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, một quầy thông tin màu vàng kim với bảng hiệu bắt mắt về Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa xuất hiện trên quảng trường Falkenplatz ở Luzern. Nhiều người đi bộ đã đọc to bảng hiệu, một số người đứng trước các bảng trưng bày để tìm hiểu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Nhiều người khác đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc sau khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa này đã bị bức hại suốt 21 năm qua. Một số người chưa từng nghe nói đến môn tu luyện thiền định, nhưng nhiều người khác đã biết thông qua các hoạt động do các học viên tổ chức tại các điểm du lịch của thành phố. Cô Sarah, một phụ nữ trẻ sắp bắt đầu một khóa học về giảng dạy cho biết, đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, tôi rất kinh ngạc, những gì mà những học viên đó đã trải qua thật khủng khiếp. Tôi cảm nhận rằng môn tu luyện này sẽ mang tới những điều tích cực. Có được nội tâm an hòa là điều hết sức quan trọng đối với mỗi người. Đó là cách để tái tạo năng lượng của bạn. Tôi thấy dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sợ mất quyền lực của mình. Bằng cách ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại, cô hy vọng khi có đủ chữ ký và tin tức truyền thông về cuộc bức hại khiến nhiều người hơn nữa quan tâm tới điều này, thì sẽ có một bước ngoặt. Mặc dù các bạn tự nguyện làm việc này, nhưng các bạn đã đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó. Tôi hy vọng cuộc sống của những người bị bức hại sẽ thay đổi. Chúc may mắn. Cô ghi lại tiêu đề của những cuốn sách nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói cô định sẽ giới thiệu những cuốn sách này cho thư viện. Cô bày tỏ, các tác giả của những cuốn sách này biết rất rõ về điều họ đang nói. Tôi hy vọng bằng cách đọc chúng, nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về những sự tàn bạo này. Mặc dù đó là những thông tin gây sốc, nhưng chỉ khi người ta biết về nó thì mới xuất hiện thay đổi. Một du khách đến từ vùng nói tiếng Ý của Thụy Sĩ đã đi tới quầy thông tin sau khi đọc về nạn thu hoạch nội tạng. Ông đọc bản kiến nghị một cách cẩn thận rồi ký tên để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông thể hiện, việc sát hại các tù nhân lương tâm để lấy nội tạng thật ghê rợn, một tội ác kinh hoàng và đáng khinh bỉ. Chế độ này đã đi quá xa tới mức biến con người thành một kho nội tạng. Ông ký bản kiến nghị và nói, chính phủ Thụy Sĩ sẽ gây áp lực khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt tội ác này. Tôi hy vọng chính phủ và mỗi người dân Thụy Sĩ sẽ chú ý tới nhân quyền vì điều này thường xuyên bị làm ngơ. Một người đàn ông chia sẻ với các học viên rằng ông đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện tương tự 2 năm trước. Ông bày tỏ quan điểm, mổ lấy nội tạng người trái với mong muốn của họ là điều không được xảy ra. Điều đó thật đáng sợ. Quyền tự do ngôn luận của người dân bị hạn chế. Chính phủ Trung Quốc bức hại họ chỉ vì họ dám bày tỏ một số quan điểm nhất định. Tôi thấy điều đó thật ghê rợn. Cuộc bức hại này thật kinh hoàng. Người ta nhắm mắt và hy vọng sống thoải mái trong vỏ bọc nhỏ bé của mình. Giờ thì chúng ta đã là một, chúng ta cần nhìn ra xung quanh, mọi người nên cố gắng hết sức để trợ giúp họ. Thậm chí dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, một bước đi nhỏ bé cũng có thể mang tới kết quả to lớn. Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sĩ sẽ làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng nhân dân Thụy Sĩ không muốn cuộc bức hại này tiếp diễn nữa. Chính phủ cần bước ra khỏi vùng an toàn và nói lên những điều mà chế độ đó không muốn nghe. Ông chúc các học viên thành công. Tin tức thứ tư, đại diện bang Pennsylvania cấp bằng khen nhằm ủng hộ 360 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 30 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Greater Philadelphia đã tổ chức một lễ meeting để biểu dương sự can đảm và quyết tâm của hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do điều kiện thời tiết, cuộc meeting đã được rời từ ngày 29 tháng 8 sang ngày 30 tháng 8. Bà Mary Isaacson, đại diện tiểu bang, đã cấp bằng khen ủng hộ lễ meeting của các học viên. Bằng khen viết, xét rằng Hạ viện bang Pennsylvania vô cùng tự hào được ghi nhận những thành tựu, nỗ lực, nguồn cảm hứng của người dân tiểu bang và đặc biệt là sự quả cảm của những cư dân của khối thịnh vượng chung và những nỗ lực của họ nhằm cải thiện cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của người dân trên khắp thế giới. Và xét rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia đang tổ chức một cuộc meeting tại khu phố tàu của Philadelphia từ 2 giờ đến 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8 trên đường số 10 và đường Ark, bang Philadelphia để chúc mừng hơn 360 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã dám cắt đứt mối liên kết giữa họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và xét rằng cuộc meeting này là để ủng hộ 16 năm phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ôn hòa, lấy cảm hứng từ một loạt các bài viết đăng trên trang Epoch Times nhằm phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ khi 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản vào tháng 11 năm 2004, hơn 360 triệu người Trung Quốc đã đứng lên nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, làm cho phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành phong trào cơ sở lớn nhất trên thế giới. Và xét rằng phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải phóng người Trung Quốc trên khắp thế giới khỏi những tuyên truyền rộng rãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thoát khỏi các chiến dịch đàn áp trong hơn 70 năm đã tước đoạt di sản thiêng liêng và nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc bằng hiến pháp riêng của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại hơn 80 triệu cư dân của mình thông qua nhiều chiến dịch chính trị trong 70 năm qua, bao gồm một số cải cách ruộng đất, phong trào đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa, thảm sát quảng trường Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các hoạt động trả đũa tại các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông. Và xét rằng các học viên Pháp Luân Công, nhóm bị bức hại đông nhất ở Trung Quốc, đã bị cầm tù và bị tra tấn tàn khốc trong suốt 21 năm qua. Nhiều người đã bị giết hại trong chương trình cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính phủ. Ngoài việc bức hại người dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn đánh cắp tài sản của các quốc gia giàu có, ví như Hoa Kỳ, thông qua các cuộc tấn công mạng, đánh cắp tài sản trí tuệ và dùng bẫy nợ để nô dịch các nước đang phát triển. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào các tổ chức quan trọng trên khắp thế giới như các trường đại học, các cơ quan truyền thông, các cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Và xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các kênh truyền thông để quảng bá hệ tư tưởng của nó trên khắp thế giới nhằm gieo rắc mối bất hòa và che đậy tội ác của chính mình. Gần đây nhất, sự bưng bít của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã góp phần gây ra đại dịch hiện đang đe dọa cuộc sống của người dân toàn cầu. Do đó, Hạ viện Khối Thịnh Vượng Trung Pennsylvania tuyên bố ủng hộ các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia tại cuộc meeting của họ vào ngày 29 tháng 8 năm 2020 để ca ngợi lòng dũng cảm và quyết tâm của hơn 360 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố chấm dứt mối liên kết giữa họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Hạ viện chỉ đạo rằng một bản sao của bằng khen này được Hạ nghị sĩ Mary Louise Isaacson cấp sẽ được chuyển tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Greater Philadelphia để kỷ niệm cuộc meeting của họ vào ngày 29 tháng 8 năm 2020. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ba người dân Giang Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ba người dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công sau hơn một năm bị giam giữ. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Liễu Thu Sinh, ông Ngô Tùng Tứ và bà Phương Bình Lan đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Họ đã bị tòa án thành phố Cửu Giang kết án tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Chỉ biết được rằng ông Liễu bị kết án 5 năm tù. Thời hạn tù giam của hai học viên còn lại hiện vẫn đang được điều tra. Ông Liễu đã từng làm việc tại một cơ quan chính quyền nhưng đã bị sa thải vì kiên định đức tin của mình. Sau đó, ông đã tìm được một công việc bảo vệ tại một khu dân cư. Vài năm trước, ông nhận được một khoản tiền bồi thường từ chính quyền vì đã phá dỡ nhà của ông cho dự án phát triển đô thị. Ông đổi một phần của số tiền đó sang 50.000 đô la Mỹ, khoản tiền ông lưu dưới dạng chứng chỉ tiền gửi cho học phí đại học của con trai. Cảnh sát đã tịch thu chứng chỉ tiền gửi này trong khi đột kích vào nhà ông và cáo buộc ông tội thông đồng với những thế lực ngoại quốc. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con gái tôi không còn lười biếng sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Con gái tôi năm nay 33 tuổi, giống như nhiều đứa trẻ khác, do từ nhỏ được nuông chiều nên không biết làm việc nhà, chỉ chơi điện thoại di động suốt cả ngày. Cháu xem tivi và quá chú tâm vào những gì đang xem đến nỗi không nghe thấy chúng tôi gọi vào ăn tối. Chồng cháu thường xuyên đi công tác nên hai mẹ con cháu ở cùng chúng tôi. Cháu gái của tôi do một tay tôi nuôi lớn. Bây giờ tôi không chỉ là người trông trẻ mà còn phải làm hầu hết mọi việc nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy bực bội và phải tự nhắc nhở bản thân bằng bài thơ của sư phụ. Viên mãn đắc Phật quả, cật khổ đương thành lạc. Trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Sau một lúc tôi sẽ bình tĩnh lại được và nghĩ rằng mình là một tiểu hòa thượng, phải làm mọi việc mà không cầu được ghi nhận. Lười biếng như vậy nhưng con gái tôi lại rất thích Đại Pháp. Cháu ủng hộ tôi tu luyện, cháu còn phó xuất tiền và nỗ lực giúp các hoạt động của Đại Pháp mà không chút do dự. Do virus Trung Cộng nên gia đình ba thế hệ của chúng tôi phải ở nhà vì phong tỏa. Một ngày nọ, con gái tôi đề xuất, vì chúng ta không thể đi đâu và không có việc gì để làm, tại sao cả nhà mình không cùng nhau học Pháp? Chồng tôi và cháu tôi đều đồng ý, vì thế cả bốn người chúng tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng nhau. Một lúc sau, cháu tôi muốn chồng tôi sang phòng khác chơi với cháu. Con gái tôi tiếp tục tự đọc Pháp ở trong phòng ngủ. Cháu bắt đầu xem các video hướng dẫn luyện công cùng tôi. Môi trường gia đình chúng tôi bắt đầu được cải thiện. Một ngày nọ, sau bữa trưa, tôi đang rửa bát như thường lệ, thì con gái tôi bước vào bếp và nói, mẹ để con rửa bát, mẹ đã làm việc này mấy chục năm nay rồi, từ giờ trở đi đến lượt con làm việc này. Tôi không thể tin được những gì mình nghe được. Cháu hiếm khi giúp tôi việc nhà. Tôi không biết cháu có đang nói đùa không. Cháu lấy chiếc đĩa từ tay tôi và bắt đầu rửa. Cháu nói, cuối cùng thì con cũng đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu rồi mẹ ạ. Con sẽ cố gắng để trở thành một người tốt. Con không thể lười biếng như thế này mãi được. Con vẫn nói với chồng rằng đại pháp tuyệt vời như thế nào, nhưng anh ấy không tin, bởi vì anh ấy không cảm nhận được và thấy được điều này từ con. Vậy nên, từ nay con sẽ cho anh ấy thấy đại pháp tốt đẹp như thế nào qua hành động của bản thân mình. Tôi nói với cháu rằng, khi chồng con nhìn thấy con thay đổi, con có thể nói với chồng con rằng đại pháp đã giúp con thay đổi. Cháu tươi cười và nói, đúng vậy ạ. Tôi vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng kể từ đó đến nay, cháu vẫn duy trì như vậy được gần một tháng rồi. Sau các bữa ăn, cháu lại đứng dậy, dọn bàn, rửa bát và dọn bếp sáng bóng, sạch hơn cả tôi làm. Trước đây, ngày nào tôi cũng dọn giường cho cháu. Bây giờ, cháu không chỉ dọn phòng ngủ của bản thân mà còn dọn dẹp cả phòng khách. Một ngày nọ, cháu còn giặt quần áo của tôi khi tôi ra ngoài. Bây giờ thì tôi tin cháu đã thay đổi. Cháu quan tâm và thấu hiểu người khác hơn. Cháu cũng học cách để trở nên từ bi. Khi nhìn thấy những người khác có hành vi không tốt, cháu tự hướng nội. Cô con gái lười biếng, mê điện thoại của tôi giờ đây đã trở thành một người phụ nữ dễ chịu, tươi tắn và hay giúp đỡ mọi người. Sự cải biến này là tự nhiên từ bên trong nội tâm của cháu. Tất cả đã diễn ra sau khi cháu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Giống như sư phụ giảng, miễn là đọc đại pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc đại pháp thì chư vị đang đề cao, trích, hòa tan trong pháp, tinh tấn yếu chỉ. Con gái tôi nói, mẹ ơi, con nghĩ rằng nếu mẹ làm tốt, mọi người cũng đều sẽ làm tốt. Trước khi viết bài chia sẻ này, con gái tôi đã đọc một mẩu tin tức về sự căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng trong thời gian phong tỏa và sự phàn nàn của cha mẹ về sự bất trị của những đứa con của họ. Nếu những đứa trẻ không quay trở lại trường sớm, bố mẹ chúng sẽ phát điên mất. Nhưng ở gia đình ba thế hệ chúng tôi thì lại khác, không ai có cảm giác như vậy. Đó chính là nhờ hồng ân của Đại Pháp. Nước mắt tôi tuôn rơi khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sư phụ. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy được uy lực kỳ diệu của Đại Pháp từ sự thay đổi của con gái tôi và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.